là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng cấp tỉnh vừa xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú lần thứ 14, vừa tổ chức họp bình xét cá nhân đủ tiêu chuẩn tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú lần thứ 14 năm 2023 trình Hội đồng cấp nhà nước. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi họp. Từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 1 tháng 5 năm 2022, các hội đồng cấp cơ sở, các đơn vị đã hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ của các cá nhân đủ điều kiện để đề nghị thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu, tổ chức hội nghị cán bộ viên chức. Họp hội đồng xét tặng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về việc xét tặng danh hiệu, lập danh sách cá nhân đề nghị xét tặng gửi hội đồng cấp tỉnh. Đã có 15 đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức để lấy ý kiến tín nhiệm bằng phiếu kín đối với cá nhân đề nghị xét tặng theo đúng quy định. Hội đồng cấp cơ sở tổ chức họp hội đồng xét bỏ phiếu kín để chọn cá nhân có đủ điều tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú. Các hội đồng đã thông báo công khai kết quả xét chọn của hội đồng bằng hình thức niêm yết tại trụ sở làm việc của đơn vị trong thời hạn 10 ngày làm việc trước khi trình hội đồng cấp tỉnh. Theo đó, tại hội đồng cấp cơ sở, tổng số thầy thuốc giới thiệu ra hội nghị quần chúng là 35 người. Tổng số thầy thuốc trình hội đồng cơ sở là 34 người. Hai cá nhân xin rút khỏi danh sách đề nghị trình hội đồng cấp tỉnh xem xét. Quy trình xét tặng thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú tại các hội đồng cơ sở được thực hiện theo đúng quy định, công khai, minh bạch. Tại buổi họp, hội đồng đã thông qua 5 tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú. Kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng danh sách trích ngang cá nhân đề nghị xét tặng, đồng thời tổ chức lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả có 27 trên 31 thầy thuốc đề nghị xét tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú được hội đồng bỏ phiếu tín nhiệm, đạt tỷ lệ từ 90% trở lên. Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đề nghị thư ký Hội đồng sẽ hoàn thiện văn bản, đăng tải kết quả công khai trên cổng thông tin điện tử tỉnh, các phương tiện thông tin đại chúng đối với 27 thầy thuốc đủ điều kiện trình Hội đồng cấp nhà nước đề nghị xét tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú trong thời gian 10 ngày để lấy ý kiến của quần chúng nhân dân.
Ban chỉ đạo thực hiện kết luận 61 tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 6 tháng đầu năm 2022, Ban chỉ đạo kết luận 61 tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện kết luận 61 của Ban Bí thư và quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã hỗ trợ việc làm cho trên 13.000 lao động, đạt 68% kế hoạch, đã tạo nghề cho trên 9.700 người lao động, chuyển 4.900 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong nông nghiệp, đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, tổ chức các dịch vụ hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh, xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ, liên kết sản xuất hàng hóa. Nguồn quỹ hỗ trợ nông dân có sự tăng trưởng cao, toàn tỉnh đạt trên 26 tỷ đồng, tăng trên 3,6 tỷ đồng so với cùng kỳ. Dư nợ ngân hàng chính sách xã hội đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng 10,8% so với tháng 12/2021, với 617 tổ tiết kiệm vay vốn và trên 21.600 hộ vay. Thời gian tới, Ban chỉ đạo kết luận 61 tỉnh Yên Bái tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể, cán bộ đảng viên và nhân dân về kết luận 61 của Ban Bí thư và quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ. Các sở ngành thành viên tăng cường phối hợp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo, chú trọng xây dựng quản lý sử dụng hiệu quả quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình, cách làm hay sáng tạo của địa phương, cơ sở, doanh nghiệp, tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.
Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung, làm giàu dữ liệu dân cư, Yên Bái là tỉnh thứ 6 trong cả nước kết nối thành công cổng dịch vụ công tỉnh Yên Bái với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cổng dịch vụ công quốc gia là đầu mối kết nối với các cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu của các bộ ngành địa phương. Chính vì thế mà việc nhanh chóng kết nối cổng dịch vụ công tỉnh Yên Bái với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ góp phần công khai, minh bạch các thủ tục hành chính cung cấp hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo yêu cầu sử dụng của người dân, doanh nghiệp phù hợp với từng đối tượng. Hiện các cá nhân được cấp tài khoản phục vụ giải quyết thủ tục hành chính của các sở ngành địa phương đã thực hiện kết nối, xác thực kiểm tra danh tính điện tử của công dân từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính. Từ ngày 26 tháng 5 năm 2022 đến ngày 20 tháng 6 năm 2022, đã gửi trên 5.600 yêu cầu để tra cứu xác thực thông tin của công dân từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong đó, gần 5.000 yêu cầu có thông tin đúng. Yên Bái cũng là tỉnh có số lượng yêu cầu xác thực thông tin từ cơ sở dữ liệu dân cư nhiều nhất so với các tỉnh đã kết nối chính thức.
Theo kế hoạch vụ mùa năm nay, huyện Trạm Tấu gieo cấy trên 1.500 ha lúa nước. Để hoàn thành chỉ tiêu này theo lịch thời vụ, ngành chức năng đã phối hợp với các xã tuyên truyền vận động bà con để nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân, đồng thời bắt tay ngay vào sản xuất vụ mùa. Huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo đội ngũ khuyến nông viên cơ sở thường xuyên có mặt tại các thôn từ tháng trước để tư vấn hướng dẫn nông dân lựa chọn các giống lúa phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng có năng suất đưa vào gieo cấy. Nhờ đó đến nay tỷ lệ gieo mạ đạt 100% diện tích và diện tích lúa mùa đã cấy đạt gần 20%. Trong đó các xã khu 2, khu 3 đã hoàn thành được hơn 50%. Để hoàn thành kế hoạch gieo cấy lúa vụ mùa, Trung tâm Dịch vụ Chợ Phát triển Nông nghiệp huyện Trạm Tấu đang hướng dẫn bà con tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi, tập trung thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa đã chín và gặt đến đâu cày bừa luôn đến đó để đảm bảo khung thời vụ tốt nhất.
Thưa quý vị và các bạn, hồ Thác Bà được ví như Hạ Long trên núi vùng Tây Bắc là một trong ba hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam được hình thành khi xây dựng nhà máy thủy điện Thác Bà. Cùng hệ thống hang động đẹp ẩn sâu trong lòng những dãy núi đá vôi, hồ Thác Bà là một kỳ quan của tỉnh Yên Bái. Nhà máy thủy điện Thác Bà khánh thành vào ngày 5 tháng 10 năm 1971 là một công trình lịch sử thể hiện ý chí của tinh thần đoàn kết vượt khó, quyết tâm chinh phục tự nhiên, biến tiềm lực của tự nhiên thành dòng điện quý giá phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhà máy thủy điện Thác Bà được xây dựng vào thời điểm vô cùng đặc biệt khi chiến tranh nước ta vẫn còn khốc liệt và kinh tế miền Bắc còn gặp nhiều khó khăn. Đây là thủy điện đầu tiên được xây dựng ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa với sự giúp đỡ về khoa học kỹ thuật của Liên Xô. Ban đầu nhà máy thủy điện Thác Bà chỉ cung cấp nguồn điện đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân miền Bắc, là cơ sở để xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn cho nước ta. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, ngày nay nhà máy thủy điện Thác Bà còn mang thêm nhiều sứ mệnh như kết hợp với các hồ thủy điện khác để điều tiết và giảm nhẹ lũ lụt cho vùng đồng bằng, góp phần phát triển du lịch Yên Bái, cải tạo môi trường và hệ sinh thái tự nhiên. Hồ Thác Bà rộng gần 20.000 ha, mặt nước gồm hơn 1.300 đảo xanh lớn nhỏ, cùng hệ thống hang động đẹp ẩn sâu trong lòng những dãy núi đá vôi. Hồ Thác Bà là một kỳ quan của tỉnh Yên Bái được công nhận là di tích lịch sử danh thắng cấp quốc gia từ tháng 9 năm 1996.
Huyện Lục Yên vừa ra mắt mô hình khu dân cư đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại thôn Làng Già. Đây là mô hình đầu tiên trên địa bàn huyện Lục Yên. Mô hình được xây dựng theo phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ. Qua đó củng cố và nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, kịp thời xử lý nhanh các vụ cháy ngay từ ban đầu, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Đây là mô hình đầu tiên trên địa bàn huyện Lục Yên. Vì vậy, trong thời gian tới, mô hình sẽ được công an huyện nhân rộng để toàn dân nhận thức được tầm quan trọng của việc phòng cháy và chữa cháy, nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng cháy và chữa cháy, giúp mọi người biết cách phòng ngừa và tự tổ chức chữa cháy, thoát nạn, cứu người, tài sản an toàn ngay khi xảy ra cháy, đặc biệt trong những thời điểm nắng nóng gay gắt như hiện nay.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là chính sách xã hội mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may ốm đau hay có vấn đề về sức khỏe. Là hình thức bảo hiểm không vì mục đích lợi nhuận, bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau bệnh tật. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có quyền và lợi ích gì? Bảo hiểm y tế có nghĩa vụ ra sao trong việc chăm sóc sức khỏe của mỗi chúng ta? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1.
Gia cảnh thuộc vào diện trung bình ở một xã vùng ven, nhưng gần 2 năm nay, cuộc sống của nhà ông bà Tiến Tùng bỗng trở nên chật vật vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thu nhập của 4 nhân khẩu vốn chỉ trông chờ vào ruộng rau và hơn hecta rừng quế, cùng số tiền làm thuê bấp bênh của hai anh con trai, khiến bà Tùng phải tính toán chi tiêu rẻ sẻn, hợp lý để đảm bảo cho mọi sinh hoạt. Hôm nay đã gần đến giờ trưa, bà Tùng đang ngao ngán ngồi nhìn gánh rau ế từ phiên chợ sáng, thở ngắn, thở dài, thì ông Tiến từ rừng quế về trong trạng thái hưng phấn vì men rượu.
Chưa có bao giờ đẹp, đẹp gì ấy nhỉ? Đẹp như hôm nay, non nước mây trời làm ta say say. Hay, hay, hay thật. Bà đó đâu rồi? Bà Tùng đâu rồi? Mở cho tôi cái cổng nào.
Say quá rồi à? Cổng tôi có khóa đâu, tôi chỉ khép thôi.
Thế mà không biết, cứ đợi mãi thôi.
Rõ là cái đồ say.
Say là say thế nào? Phải 3 chai nữa nhé. Đây vẫn tỉnh táo tàu nhá. Vẫn về được nhà, vẫn nhận ra cái gương mặt thân quen cũ mềm của tôi nhá.
Được rồi, ông không say chứ gì. Thế thì ông nghe tôi hỏi đây này.
Hỏi đi.
Cả làng cả nước người ta đang căng mình chống dịch Covid, thực hiện 5K. Thế mà các ông vẫn tụ tập chè chén, nhớ làm lây bệnh tật, khổ cả nhà thì sao?
Bà không phải lo cho tôi. Thứ nhất nhá, là tôi đã tiêm đủ 3 mũi vaccine. Thứ hai á, là tôi lại cứ xúc họng bằng cái loại vaccine 65 ấy. Thì Covid-19, đến Covid-20 thì cũng bị tiêu diệt tiệt.
Thôi, nhảm nhí. Ông tắt ngay cái băng rẻ đi cho tôi nhờ. Mà ông lấy đâu ra tiền mà nhậu nhẹt tùm lum thế hả?
Tiền thì tiền của tôi chứ tiền ở đâu. Bà hỏi mà là gì?
Thôi đúng rồi, chắc là tiền bán quế tiền sáng nay phải không? Ui giời ơi, cái thời buổi Covid, rau cỏ không bán được, chỉ trông vào mấy cái cây quế thôi. Ông làm thế nào thì làm đấy.
Bà đừng có mà lằng nhằng nhé. Tiền tôi cũng đặt mua cây quế con để trồng mới hết rồi. Mà cũng phải tái sản xuất sức lao động nữa chứ.
Hai vợ chồng ông bà Tiến Tùng đang đôi co, chẳng ai chịu ai, thì bà Thảo hàng xóm sang rủ bà Tùng đi mua bảo hiểm y tế.
Bà Tùng ơi! Bà Tùng ơi! Bà đang làm gì đấy?
Bà Thảo sang chơi à?
Vâng.
Nhà tôi trong này này, mời bà vào đây, bà vào đây, vào đây.
Úi giời! Hôm nay trông ông Tiến hồng hào đẹp lão quá nhỉ?
Đẹp? Đẹp cái gì? Đàn có điện đấy bà.
Thế à?
Mời bà vào uống nước.
Vâng. Bà uống nước đi.
Thế hôm nay sợ bố có ăn thua gì không?
Ăn thua gì không bà?
Thời buổi dịch giá ế lắm bà.
Chán thật bà nhỉ?
Đúng đấy, tình hình này xem ra có mỗi cái anh bảo hiểm y tế là đắt khách thôi bà ạ. Tôi thấy ở xã mình người ta rủ nhau đi mua ẩm ẩm ấy. Sốt ruột quá, tôi sang rủ bà đến nhà ông bảo đại lý mua lấy cái thẻ bảo hiểm y tế năm nay cho cả nhà bà ạ.
Tôi thì cũng định mua từ mấy hôm trước cơ bà ạ.
Thế à?
Nhưng rau cỏ không bán được, nên bí quá.
Người ta mua đông mua tây thì kệ người ta. Mình muốn lúc nào mà trả được quyền của mình, chứ việc gì cứ phải cuống hết cả quýt lên thì... Mà tôi nghĩ nhá, nhà tôi ấy, chả cần phải mua bảo hiểm y tế cho nó tôn tiền.
Sao ông lại nói thế? Bảo hiểm y tế rất có lợi đấy, nhất là khi mình đau ốm phải nằm viện đấy ông ạ.
Thì tuyên truyền người ta nói thế cho nó hay thôi. Đấy, mấy năm trước hai vợ chồng tôi mua mà cả năm có sử dụng đến đâu. Quá là lãng phí.
Sao lại lãng phí?
Tôi với bà vẫn còn khỏe. Sáng ra ruộng chăm rau, chiều lên đồi quế, ăn ngủ đều đều, lại không có bệnh nền. Hai thằng con thì khỏe như lực sĩ, tăng ca liên tục mà vẫn như không. Mua bảo hiểm y tế thì có khác gì vứt đi cả dăm triệu chứ ít ỏi gì.
Ôi giời ơi, ông ấy, chúa chủ quan, ai mà biết trước được sức khỏe ngày mai sẽ ra sao. Mà ông ấy tạm dừng đầu tư mở rộng đồi quế để mua bảo hiểm y tế trước đã.
Cái bà này, đất đã chuẩn bị rồi, cây giống cũng đặt rồi, mùa vụ cũng sắp hết rồi, không thể hoãn được. Thôi, cái bảo hiểm y tế mình cứ tạm để lại. Dăm bữa nửa tháng nữa, tôi cho tỉa quế đợt 2, sẽ dành tiền cho bà mua bảo hiểm y tế.
Không, tôi nói rồi đấy nhá, không có sau này lại bảo không có ý kiến gì. Đấy, từ nay, cái việc mua bảo hiểm y tế, ông phải lo. Mua sớm, mua muộn, hay có vấn đề gì, ông hoàn toàn do ông đấy.
Được, nhất trí, cứ thế đi.
Thời gian trôi đi, ông Tiến cũng quên luôn lời hứa mua bảo hiểm y tế cho gia đình. Thế nhưng, sự đời không như tính toán, và tai ương đã bất ngờ ập đến gia đình ông. Anh có trai cả bị tai nạn ngã giàn giáo, dẫn đến đa chấn thương, phải nằm viện dài ngày. Nghe tin, bà Thảo và ông Bảo đại lý bảo hiểm y tế xã đến thăm hỏi động viên gia đình bà Tùng. Cũng đúng lúc ông Tiến từ viện về.
Ông Bảo, bà Thảo sang chơi ạ.
Vâng.
Chào ông.
Chào ông. Ông vừa viện về đấy hả ông? Thế cháu đâu thế nào rồi hả ông?
Cứ mà hôm nay trông ông lạ lắm. Ông mệt à? Hay là có chuyện gì?
Không, không có chuyện gì cả. Mai thằng Đô được xuất viện.
Thế mà ông làm chúng tôi sốt hết cả ruột khổ thế.
Đây, mối lo nó ở trong cái túi này cơ này. Đấy.
Chắc chắn là viện phí rồi. Ôi trời ơi, gì mà nhiều thế này?
Bao nhiêu tiền hả bà?
Tất tần tật các khoản chi phí hết gần 20 triệu ông bà.
Ôi 20 triệu nhưng mà có bảo hiểm y tế thì lo cái gì? Chỉ phải nộp khoảng 4 triệu thôi. Chứ có vấn đề gì lắm đâu.
Khổ. Ông ấy có chịu mua bảo hiểm y tế đâu.
Đấy.
Mà bây giờ ấy, mới trắng mắt ra.
Thì tiền tôi đã đầu tư vào đồi quế. Chứ tôi có tiêu hoang phí gì đâu mà bà nói tôi.
Ôi trời. Tôi thấy là không được rồi. Chứ ông bà tính toán gì thì tính. Nhưng cái bảo hiểm y tế là phải nằm trong diện những vấn đề ưu tiên số 1.
Đúng là một phần do khó khăn, phần do tôi chủ quan. Cứ nghĩ cả nhà mình đều khỏe mạnh nên chưa cần thiết phải mua bảo hiểm y tế ông ạ.
Đấy, ông sai chính là ở chỗ đấy. Ốm đau bệnh tật, rồi tai nạn rủi ro, nó đến bất thình lình, chưa có báo trước đâu để mà ông mua bảo hiểm. Chính vì thế mà người ta mới gọi thẻ bảo hiểm y tế là tấm bùa hộ mệnh chứ lị.
Đúng là cứ phải nhận được bài học đắt giá như thế thì ông mới ngộ ra được. Khổ, bây giờ lấy đâu ra tiền? Ông tính đi.
Thôi, chuyện đã xảy ra rồi. Bây giờ bà xem có còn khoản gì để nộp tiền cho con Mai nó ra viện đi. Mai tôi cho tỉa quế chắc cũng được khoảng 5 triệu đấy.
Nhưng mà làm gì còn khoản nào? Ông này, có khi phải bán đôi lợn đi không ạ?
Ấy, đôi lợn của bà vẫn còn nhỏ lắm, đang độ nhớn, bán thì phí quá. Mà có khi cũng chẳng đủ tiền đâu bà. Thôi, bên tôi có chục triệu chuẩn bị cho thằng hai lấy vợ, tôi cho ông bà mượn tạm, khi nào bán lợn trả lại cho tôi xong.
Tốt quá, tốt quá.
Được thế thì còn gì bằng.
Không biết là phải cảm ơn bà như thế nào cho nó đủ đây.
Ôi giời ơi, hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau, có gì mà phải ơn với huệ. À, mà đúng rồi, nếu muốn cảm ơn tôi ấy, thì ông hãy mua ngay cái bảo hiểm y tế cho cả nhà ông đi.
Đúng
chắc
rồi.
Chắc chắn rồi, nhất định tôi sẽ mua. Nhưng mà tôi sẽ mua dần dần thôi bà. Chứ mua cho cả nhà một lúc thì hiện tại thật sự nói chuyện với bà là kinh tế tôi đang hơi khó khăn tí.
Mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình ấy thì càng nhiều người càng có lợi ông ạ. Từ thành viên thứ hai trở đi nhá, là mức đóng sẽ được tính giảm dần ông ạ. Theo đó thì người thứ hai chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất thôi.
70% à?
Ừ, thế còn người thứ ba lại giảm xuống còn có 60%.
Ô, thật à?
Người thứ tư là chỉ có đóng 50%. Và từ người thứ năm trở đi nhá, là chỉ còn có phải đóng 40% của người đầu tiên thôi. Đơn giản đấy mà.
Vậy ông cứ tính giúp xem cụ thể nhà tôi nó là bao nhiêu.
Đúng rồi.
Đây đây, tôi tính luôn cho nhá. Nó sẽ như thế này ông bà nhá. Ông Tiến của mình ấy là người thứ nhất thì một năm là phải đóng có 4,5% của mức lương cơ sở một tháng. Mà hiện tại là mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng, mà nhân với 12 tháng, vị chi một năm là 804.600 đồng. Đấy. Khi đó người thứ hai, ví dụ như bà Tùng đấy chẳng hạn nhá, là chỉ có phải đóng có 563.220 đồng thôi.
Ôi, thế thì hay quá ông ạ. Thì còn suất của hai thằng nhà tôi thì sao?
Đấy, tôi đang nói chưa hết. Tiếp đó là suất thứ ba là của anh Đô nhà mình đây nhá. Giảm xuống còn có 482.760 đồng. Và cuối cùng là suất của anh La. Đấy, anh Út đấy.
Vâng.
Chỉ còn phải đóng có 402.300 đồng thôi.
Thế à?
Như vậy là tổng số tiền gia đình ta phải đóng một năm là hơn 2.200.000 đồng. Chứ có nhiều gì lắm đâu.
Tính ra đấy, mỗi ngày gia đình mình phải bỏ ra khoảng 6.000 đồng thôi.
Đúng rồi.
Nhưng có thẻ bảo hiểm y tế là yên tâm. Chẳng may lúc ốm đau bệnh tật phải nằm viện điều trị dài ngày như anh Đô nhà mình đây á, thì
rồi,
được bảo hiểm y tế hỗ trợ tới 80% chi phí đấy. Vậy nên việc tham gia bảo hiểm y tế chính là đóng góp khi lành để dành khi ốm đấy ông bà.
Đấy, đấy cũng chính là cái tính ưu việt của chính sách bảo hiểm y tế. nhằm giúp cho người dân chia sẻ gánh nặng tài chính rồi để chi phí khám chữa bệnh. Hôm nay mình chưa dùng thì mình bù cho người khác. Khi nào đến lượt mình thì cộng đồng lại bù lại cho mình mà.
Nhưng mà ông Bảo này, tôi nghe nói là đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phiền hà nhiêu khê lắm mà ông.
Ôi trời ơi, ông phải biết là chính sách bảo hiểm y tế ngày càng được đổi mới nhằm nâng cao quyền lợi của người tham gia rồi. Các cơ sở y tế bây giờ là không ngừng đầu tư về cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng khám chữa bệnh. Mà ông biết không, bảo hiểm y tế cũng đã chi trả toàn bộ hoặc một phần cho người bệnh thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao đấy ông ạ. Mà hơn nữa nhá, mọi người chỉ cần có cái thẻ căn cước công dân thôi, hoặc là cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID trên cái điện thoại di động thông minh của mình này, đấy là có thể đi khám bệnh được mà không phải xuất trình bất cứ giấy tờ gì khác nữa. Rất thuận lợi ông ạ. Đấy.
Thế thì tuyệt vời ông, mặt trời quá đi thôi.
Tuyệt quá còn gì nữa.
Đến lúc này tôi mới hiểu được sâu sắc và đầy đủ ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm y tế. Thật đúng là của để dành khi ốm.
Của để dành là đúng rồi.
Ê, bây giờ ông đã thông suốt mua của để dành chưa? Hay là vẫn ưu tiên rượu đấy?
Chỉ biết cái là ra nhớ luôn. Tôi xác định từ bây giờ mua bảo hiểm y tế hàng năm cứ phải là ưu tiên số 1.
Đúng rồi.
Bảo nhân gì không?
Đúng rồi. Chuẩn không cần chỉnh.
Bảo hiểm y tế phải là ưu tiên số 1.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92.1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, tỉnh Yên Bái đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm và đưa hoạt động của người dân doanh nghiệp lên môi trường số thông qua phổ cập sử dụng các nền tảng số Việt Nam. Do đó, tỉnh Yên Bái đã triển khai xây dựng 8 mô hình điểm về chuyển đổi số ở các cấp ngành đơn vị. Đến nay đã có 6 trên 8 mô hình triển khai và đạt kết quả, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Tháng 2 năm 2022, tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch triển khai thí điểm sử dụng nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử tại 11 cơ sở đảng đại diện cho các tổ chức đảng trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp, xã, phường với tổng số 61 chi bộ và gần 2.000 đảng viên tham gia. Phần mềm này có tính năng cung cấp các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy đảng cơ sở, hỗ trợ ra thông báo của cấp ủy, chi ủy gửi đến đảng viên một cách nhanh nhất, tổ chức họp chi bộ theo hình thức trực tuyến. Ngoài ra, phần mềm còn giúp đảng viên xây dựng lịch công tác cá nhân, ghi nhớ các nhiệm vụ được giao và báo cáo tiến độ thực hiện. Với những tính năng ưu việt, tiện ích phù hợp trong thời đại công nghệ 4.0 và bối cảnh dịch COVID-19, nên cùng thời điểm triển khai đã có thêm 30 tổ chức cơ sở đảng với 109 chi bộ đề nghị được thí điểm thực hiện nền tảng này. Đảng viên Nguyễn Hữu Thìn, tổ 6, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái bày tỏ.
Tôi cảm nhận là sổ tay điện tử đảng viên ấy là bước triển khai đầu tiên quan trọng nhất trong công tác chuyển đổi số. Tôi thấy là cần phải tuyên truyền cho đảng viên, cho cả nhân dân nữa và cho chi bộ, thế rồi cho tổ chức đảng cấp trên, chúng ta nhanh chóng áp dụng nền tảng số sổ tay điện tử đảng viên vào trong sinh hoạt đảng và trong mọi nội dung của hoạt động của đảng cơ sở.
Là đơn vị được chọn làm mô hình điểm chuyển đổi số cơ quan nhà nước, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng 24 mục tiêu, 34 nhiệm vụ và lựa chọn 17 phần mềm nền tảng để triển khai. Đến thời điểm này đã có 24 nhiệm vụ hoàn thành. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao về nhận thức, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ công chức viên chức, tổ chức chuyên đề, trao đổi về sáng kiến, cách làm mới trong chuyển đổi số lĩnh vực quản lý nhà nước, thực thi công vụ tới công chức viên chức, lao động của Sở. Cùng với đó, Sở tập trung nâng cao cơ sở hạ tầng phục vụ cho công tác chuyển đổi số. Ông Nguyễn Quốc Chiến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi cũng xác định rõ là cái đầu tiên là phải xác định được các cái nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Trong cách làm thì phải chọn những việc dễ để làm trước, trên cơ sở đó thì rút kinh nghiệm và tiếp tục quyết tâm để mà thực hiện tất cả những việc mới, việc khó, đảm bảo được cái yêu cầu đề ra. Bên cạnh đó thì cũng đã xác định là nhiệm vụ chuyển đổi số trong công tác chuyên môn ấy, thì phải được đề cập và được triển khai thực hiện ngay từ chính những người làm công tác chuyên môn. Và trên cơ sở đó thì cũng đã có một cái sự thống nhất để triển khai thực hiện, và đến thời điểm này thì cái mô hình cũng đã cơ bản hình thành. Và chúng tôi cũng xác định là sau khi mà xây dựng xong cái mô hình thí điểm thì sẽ có một cái giai đoạn 2 là cái giai đoạn nâng cao. Và giai đoạn nâng cao thì phải tập trung vào những cái nhiệm vụ mà quan trọng nhất, trọng tâm nhất để mà phục vụ tốt hơn nữa công tác lãnh đạo chỉ đạo cũng như là các cái phục vụ cái hoạt động chuyên môn của Sở Thông tin Truyền thông trong thời gian 2022 cũng như là những năm tiếp theo.
Phát triển xã hội số, ngành giáo dục đào tạo là đơn vị tích cực đi đầu trong công tác chuyển đổi số khi 100% cơ sở giáo dục các cấp sử dụng phần mềm quản lý trường học. Ứng dụng e-learning trong giáo dục và khai thác kho học liệu số đáp ứng nhu cầu tự đổi mới sáng tạo trong hoạt động dạy và học. Quan tâm đến lĩnh vực này, tỉnh Yên Bái đã xây dựng mô hình chuyển đổi số tại trường học. Trong đó đã chọn trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành và trường Trung học cơ sở Quang Trung thành phố Yên Bái là mô hình điểm. Đến nay các nhà trường đã hoàn thành 90% chỉ tiêu đã đề ra, triển khai được 12/12 nền tảng ứng dụng phục vụ chuyển đổi số, đạt 100% kế hoạch. Ông Trần Việt Khoa, Phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành phấn khởi nói:
Khi mà thực hiện chuyển đổi số thì cái việc quản lý và vấn đề giảng dạy rất thuận lợi, giúp cho các thầy cô giáo có quản lý một cách khoa học, chính xác. Và chúng đặc biệt vấn đề quản lý thì chúng tôi lấy các dữ liệu từ các thầy cô cập nhật rất là nhanh, rất tiện. Vấn đề dạy học ấy thì chuyển đổi số thì nó giúp thầy cô là đổi mới phương pháp giảng dạy rất là tích cực. Khi mà các phòng học được kết nối hệ thống mạng thì cái việc thầy cô khai thác dữ liệu ở trên mạng, rồi khai thác bài giảng điện tử, dữ liệu học liệu mở, rồi giáo án điện tử được khai thác cách triệt để.
8 mô hình chuyển đổi số được tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện là mô hình chuyển đổi số xã phường, cấp huyện, chuyển đổi số trường học, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, công dân số, tổ chuyển đổi số cộng đồng, sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái. Đến nay đã có 6/8 mô hình đạt kết quả. Trong đó mô hình chuyển đổi số tại trường học, sổ tay đảng viên điện tử, tổ chuyển đổi số cộng đồng đều đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch được giao. Người dân trên địa bàn tỉnh bắt đầu được thừa hưởng những giá trị từ chuyển đổi số với các hoạt động phát triển mạnh như giao dịch điện tử trong thanh toán các dịch vụ điện nước, truyền hình số, thuế, nộp học phí tại các trường học, thanh toán phí và lệ phí, các thủ tục hành chính, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử, sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh từ xa. Việc triển khai thí điểm các mô hình chuyển đổi số là cơ sở quan trọng để tỉnh Yên Bái rút kinh nghiệm và triển khai trên diện rộng, từ đó đạt được những mục tiêu quan trọng đã đề ra trong công tác chuyển đổi số.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi, mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới. Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi, mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng. Được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tốt khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.